Tác phẩm Bước đường cùng, tác phẩm và dư luận. Tác giả Nguyễn Công Hoan. Tuyển chọn Tuấn Thành, Vũ Nguyễn. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2006. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tác phẩm Một La Mã. Pha nằm trên phản nhà ngoài, một tay vắt ngang trán, một tay cầm chiếc quạt mo, thỉnh thoảng đập phành phạch xuống chiếu. Anh không nực, song phải phẩy luôn như thế để đánh tiếng rằng mình vẫn còn thức. Làm lụng vần vật suốt ngày ở ngoài đồng, Pha mệt lắm. Mọi tối vào lúc này, anh đương đánh một giấc ngon. Nhưng hôm nay vì bận rộn nên anh cố thức để nghe ngóng và chờ đợi. Và để lo lắng nữa, vợ anh đương giờ dạ đẻ. Phải, anh không lo sao được. Ngày năm kia, cái hôm vợ ở cữ con bé dại, Pha đã bị một phen chí khổ. Vì đẻ con so nên chị đau đớn quằn quại hàng mấy giờ đồng hồ. Rồi đến khi cuống queo, chị không chịu nổi, cứ réo mãi tên chồng lên mà chửi. Những là mày làm khổ ba. Ba chùm sùng, một bà tắm trong 30 năm nay đã đỡ cho gần khắp người hàng tổng. Hôm ấy cũng sợ mê, giục anh lập tức phải trèo qua nóc nhà rồi lại lội ao từ bờ nọ sang bờ kia tuy trời rét như cắt ruột. Bây giờ Pha nghĩ lại việc ấy mà còn giục mình, sợ như người phải đi xứ. Bởi vậy, từ lúc bà trùm đến, mỗi khi nghe tiếng bà giục vợ dặn, bà chị ấy ì ạch, thở như người sắp tắt hơi, anh lại thương vợ và lo cho mình. Mà vẩn vơ nghĩ bao nhiêu, Pha cảm cảnh trơ trọi bấy nhiêu. Thực vậy, Pha có ba anh em ruột. Quấy thì chết, quậy thì đi làm ăn ở trên mỏ Thái Nguyên. Hòa thì cứ tháng chạp năm ngoái, sau hồi đói kém, đi bạt tận đâu đâu, chẳng nhắn tin về. Anh vẫn tưởng hắn ra ngoài tỉnh, ở nhờ ông chú họ, vì ông này buôn bán giàu có. Nhưng không phải, chị ruột anh, chị Sáu, nhờ trời được phong lưu nhưng lại lấy chồng xa. Pha hơn anh em được cái vợ có vốn đi chợ, cánh hàng xén đáng giá độ 30 đồng bạc ấy đã cung cấp cho hai miệng đủ ăn, không phải chạy ngược, chạy xuôi. Và chỗ 8 sào ruộng của cha mẹ chia cho không đến nỗi chết non, chết yểu. Nhà Pha ở vào đầu xóm Chũng, làng An Đạo, làm trong miếng đất thiên thẹo, rộng độ 10 thước. Đất ấy của ông bà Nhạc cho vợ chồng anh khi mới cưới. Từ khi ăn riêng, anh mới cố súng lấy một ngôi nhà. Thôi thì để che nắng, che mưa, đỡ mang tiếng là có đất phải đi ở nhờ người khác. Nhà ấy cũng như phần nhiều nhà trong làng chúng ta. Nó là hai mái lợp tranh, hờ hững úp trên những bức vách thấp lè tè và mỏng xính xính. Nó có một sân ngoài và hai chế buồng mà đầu nhà dưới có rãnh nước đen đặc và nổi váng, dùng làm chỗ đun nấu. Ánh sáng đáng lẽ được đường hoàng lọt vào trong bằng cả khoảng rộng một san. Song từ sáng sớm đến chiều sầm, người thì đi chợ, người thì ra đồng, nên ngay từ lúc mặt trời còn lấp ló sau bụi tre, cái liếp dùng làm cửa đã phải hạ xuống. Cũng bởi lẽ ấy, hai vợ chồng chẳng ai có lúc nào rỗi rãi được ở nhà mà chăm nom quét tước cả. Nhà này tuy mới làm được có 2 năm, nhưng thì giờ ấy cũng đủ nhiều cho nó phải làm đúng bổn phận với chủ quá lãnh đạm của nó. Cho nên, đã lâu nay, cái nhà ấy lấn cả ra ngoài giới hạn của công dụng. Mái tranh đầy mạng nhện dù lủng lẳng xuống hàng tràng, là một chỗ hứng được rất nhiều nước mưa và tiện thể cho chảy vào trong nhà tong tỏng. Từ dưới cái mái kẹ lờ ấy đến mặt phẳng ốm yếu là một kho to tát để giữ khư khư lấy một thứ hơi vừa ẩm vừa hôi, một công trình trộn lẫn rất ít công phu của các thứ để ăn, để mặc, để dùng, để ở. Dưới gầm phản, tối tăm là cái trại muỗi, chỉ chờ lúc có người là thả đội quân du kích. Mặt nền là cái vườn rất tốt, đầy rêu xanh, có điểm từng đống mùn mọt, hung hung. Dưới tầng đất là chỗ ở rất bình tĩnh của những gia đình đủ các thứ chuột to nhỏ, tha hồ mà sinh năm đẹp bầy. Và khắp cả, từ trên đến dưới, từ trong ra ngoài, từ phải sang trái, nhà ấy lại là cái hũ, độc quyền nhốt vi trùng các chứng bệnh. Xung quanh hũ, ngay khi chủ hạ liếp xuống để đi vắng, đã hiện ra hàng trăm hàng nghìn khe và lỗ để lóe ánh sáng vào, chẳng khác gì từng ấy con mắt kia gớm của các vị khung thần quây quanh tứ phía, chòng chọc nhìn vào để canh không cho một thứ giết người nào ở trong được lọt ra ngoài vậy. Vậy mà vợ chồng Pha ở đấy mấy năm đã không tự biết là can đảm. Hơn nữa, lần nào đẻ chị vẫn nằm trong buồng và mời bà chùm sủng đến đỡ cho. Bà Trùm bước chân lên hè lúc nào là bác chị dặn từ lúc ấy. Bà vạch cái khăn bằng the che đôi mắt đã về già để cố nhìn cho rõ rồi bước chân vào buồng. Gớm, sao mà tối thế này? Có cho xin cái đèn không? Nào, cứ cố lên, rời Phật đền cho thằng cu thì tha hồ mà mừng. Rồi cười ra ý bằng lòng, bà bảo. Được buồng gái đẻ kín đáo thế này càng tốt. Một lát, sờ soạn chán, bà lại cười hỏi. Ồ, thế kêu ở đâu đấy? Tôi chẳng trông thấy gì cả. Có cho cái đèn vào đây hay không? Lúc ấy, pha đã châm xong đèn rồi. Anh cầm đến cửa buồng, đặt ở ngưỡng và gọi với vào trong. Đèn đây, bà ơi! Bà Trùm gắt. Gớm, ông hạng vừa vừa chứ. Vợ đẻ chứ ai đẻ mà sợ bẩn không dám vào. Pha chưa kịp đáp, thì vợ anh đã vừa ì ạch thở, vừa giải nghĩa. Nhà tôi giữ vía lắm, bà ạ. Bà Trùm dỗ dành. Cố lên, cố nhiều lên, nó sắp ra rồi, nín hơi lại mà dặn. Ngọn đèn Hoa Kỳ khói theo tay san xeo của bà Trùm đem vào. Ánh lửa đỏ chiếu ra nhà ngoài đi lệch dần ra phía cửa, pha nằm lặng trên phản để nghe. Bên trong, vợ anh nghiến răng lại, vừa thở hồn hền, vừa kêu ngắc từng tiếng. Đau lắm bà ơi, bà có làm thế nào cho tôi không chết mất? Bà tắm gắt rất tự nhiên, ỉa vào mồm, dại nào, rồi pha trò. Sướng lắm thì khổ nhiều, ai bảo cố lên, tí nữa thôi, nó đã ra được cái đầu rồi. Từ nãy, pha trúng ngực thình thình, bây giờ thấy nhẹ bổng hẳn người. Anh thấy vợ thở rất mạnh, chắc là lấy hết hơi sức. Nhưng bỗng chịu quằn quại kêu, khổ lắm bà ơi, nó đã ra đâu, tôi tắt hơi mất. Phải gió lại cứ kêu cố lên, im mà dặn, khốn nạn nào có im được, đau lắm, mệt lắm. Mỗi lần thấy vợ miếu máu kêu, pha lại nhăn nhó mặt theo, tưởng chừng như chính mình đau vậy. Giá có thể đau thay được, chắc anh chẳng từ, nhưng biết làm thế nào. Pha lắc đầu, thở dài. Bỗng bà đỡ đập tay đánh đét một cái và cắt. Ghê gớm, mũi! Bác pha cho tôi mượn cái quạt không? Pha ngồi nhổm dậy, đứng ngoài cửa, thò tay vào, liếc mắt nhìn trộm và gọi. Quạt đây bà ơi! Chị pha từ chồng xông xáo, vội vàng nằm quay mặt vào vách, kéo chiếc quần che chỗ thân thể lõa lồ. Rồi vừa thở dốc, vừa nghiến răng, cố nói ra tiếng, chứ đuổi chồng ra quầy quậy. Đi ra kì, phí hổ đàn ông. Bà Trùm đứng dậy, cào nhau. Bác ấy có vào đâu nào, chồng chứ ai mặt thẹn. Pha sợ tái mét mặt, anh yên chí vợ đã bắt đầu tức, thì chắc lại nhớ đến việc chửi như lần trước, cho nên lúc đưa quạt cho bà, anh hỏi khẽ. Sao lâu thế hả bà? Bà Trùm ghé miệng vào tai anh nói thầm. Mùi quét chầu lại rõ hơn tiếng nói. Xong, pha cũng hiểu bà muốn dặn gì rồi. Lập tức, anh lẳng lặng ra sân, xuống cái chuột nhỏ xíu trước kia đuôi lợn. Anh víu vào cọc đóng ở cửa, cố hết sức lay và dần dần nhổ lên đổ 4 cái. Làm xong, anh vui vẻ đi rất nhanh lên nhà. Anh tin rằng như vậy, vợ anh sẽ đẻ dễ dàng, đẻ ngay bây giờ và anh không lo nạn sang xứ nữa. Bà Trùm đã bảo anh từ hôm nọ làm phép như thế rất hiệu nghiệm. Nhưng chị pha vẫn cứ kêu, kêu mãi và mỗi cơn đau nổi lên kịch liệt mà chị quằn quại thì bà đỡ lại mắng. Dặn đi! Chứ kêu thì bao giờ nó ra? Gớm, sốt cả ruột. Chồng thì sục cuốn người ta đến mà nào đã đẻ. Để yên ở nhà, người ta đã ngủ được một giấc tốt. Mỗi lúc thấy vợ như kiệt lực, pha lại thở dài và thất vọng. Anh lo thế nào cũng phải chửi nên vẫn phải cầm canh bằng chiếc quạt. Nhưng một lát, trong buồng yên lặng, anh lắng tai để nghe. Vợ anh không kêu mà bà Trùm cũng không sục dặn nữa. Có lẽ hai người cụp mệt và cụp ngủ thiếp đi. Bỗng độ đầu chống canh ba, pha thấy vợ rú lên gọi dồn. Bà ơi, bà Trùm ơi, khổ thân tôi đau quá. Không có tiếng trả lời, chị pha gọi chồng. Nhà ơi, gọi hộ bà Trùm dậy đi, mau lên. Pha cuống quýt nhòm dậy gọi. Bà Trùm, nhà tôi gọi gì bà? Pha đoán vợ sắp đẻ, anh lo lắng hơn chứ. Bà Trùm ú ớ thưa. Ơi, biết rồi, cố dặn một lúc nữa đi. Bà quạt phành phạch xăm cái rồi ngồi dậy. Nó đương ra rồi bà ơi, bà đỡ lấy nó cho tôi. Ờ, tôi đây. Chị pha dặn, cố nhịn hơi để dặn. Pha hồi hộp. Một lát, tiếng nhoe nhoe đưa ra. Pha mừng rỡ, lại khồn. Ô, thằng cu. Pha vui sướng quá, sướng cuống cả lên. Thế là vợ anh qua cơn vượt cạn mà chờ cho đứa con trai. Thôi, thế cũng bỏ cái công vợ chồng ăn ở hiền lành. Đứa bé vẫn nghe nghe khóc, bà Trùm tắm cho nó. Tiếng nước rội róc rách, nó càng khóc. Bà Trùm làm gì một lát rồi bảo, Nó đói đấy, cho nó ngậm phú hút để nó đỡ khóc. Một lát nữa, bà bảo, thôi, tôi về. Chị Pha uể oải nói, bà ngủ chơi đằng này, khuya rồi, về làm gì? Thôi, chào ngủ đây, mai mất buổi chợ. Bà nói đoạn, ánh đỏ trong buồng chiếu xa nhà ngoài, bà Trùm cầm đèn, bước qua cửa buồng, chào. Bác gái làm chơi, Pha đứng chờ, đưa gậy cho bà và đỡ lấy đèn. Anh dắt bà xuống sân, bà Trùm vạch đôi con mắt chỉ còn lòng đen bạch phết để nhìn Pha, rồi nói thầm. Cũng may đấy, không có thì đến đêm, thôi, thông thả bác sai chơi nhé. Để tôi đưa bà về. Xã ơn bác, sáng răng như ban ngày đây mà. Pha sẵn, mai bà đến sớm, tắm cho cháu. Ừ, à này, nhớ xin nước giải cho bù nó uống nhé. Chả thuốc nào bằng, tôi nghiện đấy. Ngày nào đi chợ về cũng phải là một bát. Pha đặt đèn trên hè, dắt bà Trùm sùng đi. Tuy vậy, bà vẫn sờ lối bằng gậy vì chẳng trông rõ gì. Đường trong làng, bà chỉ thuộc lọc mà thôi. Bà Trùm qua vải nước kê cạnh cây cau thì dừng lại. Bà múc một gáo để uống và sung sướng kêu, mát ruột. Bà đổ chỗ nước còn thừa vào chung rồi lại sờ soạng đi. Pha nâng cọc lên để bà qua rồi chào. Bà về. Phải, không dám bác chơi. Đàn chó bắt đầu làm náo động cả xóm chúng. Hai là Mã. Bừng mắt ra, Pha ngồi nhồm dậy. Tuy ít ngủ, nhưng anh tỉnh táo lắm. Anh lắng tai nghe thấy vợ thở đều đều, bèn khẽ ra nâng hé cái líp để đi lại bếp. Trời xanh ngắt, vườn đông đã đỏ ửng, nhưng ánh nắng chưa láng đến sân. Gió khiu khiu làm xào xạc bụi tre, bỏ rơi những chiếc lá khô bay tơi tả. Đứng một nơi sầm mát và nghĩ đến vợ mới đẻ con trai, Pha sung sướng khoan khoái lạ. Anh đã luẩn quẩn mãi đêm qua về nghĩ đặt tên con và định hôm nay trước khi ra đồng cấy nốt cho bà trưởng bạt, anh sẽ vào nhà ông thư ký, nhà ông ấy vào sổ khai sinh cho. Bỗng một con gạp mái đi kiếm mồi từ sau nhà ra sân trước làm anh chú ý. Tuy nhiên anh nghĩ đến cách sinh nhai vất vả của vợ. Mấy hôm trước, chị vẫn tỏ ý tiếc mấy buổi chợ khi phải nằm một xó. Con gà lò xò đến gốc cau, bới đất xỉa sâu, rồi ngẩng cổ lên nhìn và nhún một cái, nó nhảy đứng bám vào thành phải. Pha sợ bật nước, giơ tay ra đuổi, con vật hoàng giang rộng hai cánh nhảy xuống. Bất đồ con chó mực sồ ra, đuổi theo, con gà cuống queo, vỗ cánh bay đành đạch và cục cục kêu. Chó vồ theo, gà quang quác chạy sang vườn bên cạnh. Pha chắc tiếng động này làm vợ thức giấc. Anh không thổi cơm vội, hãy đứng ở góc nhà xem tình hình. Thì quả nhiên, chị đã ló cái mặt xanh nhợt ra ngoài, cánh liếp. Gớm, gọi mãi mà chả thưa. Người đàn bà ấy có dáng rất mệt nhọc và vì mới đẻ nên lại như gầy thêm. Chị tùm khum cái khăn vuông, mặc áo nô dài và lật đôi dép một. Người ta bảo phụ nữ thuộc về phái đẹp. Song sự thực, với chị Pha hiện giờ, câu ấy chỉ hoàn toàn có nghĩa mỉa mai. Pha nhìn bộ dạng ốm yếu, chán nản của vợ thì thương hại, anh nói, tôi thổi cơm cho bu nó ăn, rồi đến đĩ sự báo tin và xin cảnh cao, mang lại nhà ông ký trình, nhờ khai sinh cho thằng cu mới được. Thôi, phiền lắm. Đĩ sự với tôi thì hắn tiếc cái gì? Pha chắc chắn như vậy, vì sự là em vợ và hai anh em vốn thân với nhau, nhưng vợ anh lại nói, đi đâu mà vội. Trẻ con mà cứ chụp ảnh lạp một, khai sinh là hai, là chú đọc đấy. Pha cười, vẽ, con bé dại trước thì ai khai sinh cho nó? Đoạn anh vui vẻ mở rộng liếp ra và cùng vợ ngồi trên phản bàn việc. Này, bù nó ạ, tôi định đặt tên cho thằng cu là Trộn, bù nó bảo thế nào? Chị nhăn mặt lắc đầu, không gọi thế, tên xấu lắm. Hôm nào đến nhờ ông Lang sáng đặt tên chữ cho nó. Ô, chả chữ nghĩa gì, giỏ nhà ai qua nhà ấy, không cần quấy, quậy, hòa, sáo, pha, thì tên thằng cu là Trộn. Thế phải, nhưng các bác có đặt tên cho lũ cháu thế đâu, thì con bác quậy, chả là sỏi, là sành là gì? Vợ chồng đương sở câu chuyện, bỗng bên hàng xóm có tiếng the thé bác Trương thi gái mắc mắng con. Thằng Yển hư thật, mày có tìm xem nó đâu không, bàn sáng nó vừa làng vàng đây mà. Bác Trương trai ồ ồ nói, tao thấy nó chui qua rào sang nhà bác Pha đấy. Bác Trương gái lại thè thè, thế thì sao mà tìm, thì đứa nào ăn cắp đem mà đào mà bố nó lên. Pha bị nói cạnh, bỗng nảy ra một ý kiến, bù nó ơi, phải rồi. Rồi anh nói thầm, chị Pha cau mặt gắt. Cái gì? Nói to lên nào, tôi nghĩ ra tên thằng cu rồi, Tên là gì? Để tôi bàn với cậu sự, rồi mai hãy khai sinh. Mai tôi bảo. Chị Pha cầu nhỏ. Lại còn mai mấy chả kia. Thế nói bây giờ làm sao? Pha vui vẻ bảo vợ. Đặt tên nó là Bạch. Sao lại Bạch? Thì nha. Trương Thi, nó đặt tên con nó là Yển. Tội gì mình không gọi tên con mình là Bạch? Chị Pha tươi tỉnh, thân mật hỏi khẽ. Thế tên bố nó là Bạch à? Pha phình vào đáp. Ừ. Ừ. Chỗ hàng xóm mấy nhau mà nó đi lấy tên bố mình để đặt cho con nó thì tội gì mình không báo thù? Không thế, làng nước lại bảo mình chịu lép. Hai vợ chồng đồng ý với nhau, nhưng trong buồng thằng bé con khóc làm cho tắt câu chuyện đương nộc nàn. Ồ, gớm khỏe chưa? Đã ra ngoài đấy à? Pha nhìn ra ngõ, thấy bà chùm sùm đương chống gậy đi đến và theo sau là bác San gái, con sâu bà. Bà chụp nói, chứ lị, người ta yếu như mày ấy. Mẹ mới nó đẻ xong, nó lội xuống ao ăn trộm bèo liền, để sáng hôm sau đem ra chợ bán. Pha chạy xa đón hai người, bà chùm bảo, hôm nay tôi nghỉ buổi chợ, độ này cũng ế hàng. Bác San dừng lại, sơ roi đánh chó và nói, tôi thấy bà tôi nói bác gái ở cữ tôi sang thăm đây, tạ ơn bác. Thế bác gái ở cữ thằng cu hay cái đĩ? Tuy Pha cho câu trả lời của mình là thừa, song cũng đáp cho phải phép, thằng cu bác ạ. Bác San chẳng ngạc nhiên mà cũng chẳng mừng hơn tí nào. Tuy vậy bác cũng, ồ thế à, thế bác gái nằm đâu? Pha cho câu đáp của mình là vô ích vì bác San vừa thấy vợ mình vào buồng. Bù cháu nằm trong kia bác ạ. Bà chùm chống gậy cố dướn mình bước lên thềm nhà rồi quay bảo con sâu. Chốc nữa về mày nhớ xin bác ấy nắm lá sành sành nhé. Tối qua tao thức khuya mắt lại kẹt lên rồi. Bác San không đáp vẫn thân mật với Pha. Thế nói bác gái ở cữ, gọi là thế, tôi có chục trứng cấy, đem sang bác ăn kiêng. Pha cảm động đáp, bác lại cứ cho, bà tắm cho cháu, tôi chừa có gì đưa lại, thế mà. Bà chùm quay lại nói, nhà nó biếu bác cứ nhận đi có được không? Ngày trước nhà nó ở cữ thằng cu chắt, bác gái cho những 5 quả trứng gà kia mà. Pha từ chối cho phải phép, tuy vẫn biết mình có quyền nhận đồ biếu trả nợ. Anh chẳng cần ngại lâu, giơ tay cầm lấy xô trứng cấy và mời khách ngồi chơi ở vạn. Vợ anh bế con ra, bác San đỡ lấy thằng bé, nhìn mặt nó, hôn hít nó. Một lát, Pha đứng dậy nói, mời bà mấy bác ngồi chơi, tôi đi đằng này có tí việc. Bà chùm, cơ chừng vì thông minh hoặc vì lịch duyệt, đoán ngay ra chủ nhân định đi làm gì, vội vàng gạt. Đi đâu? Này, đừng làm cơm nước gì đấy, chúng tôi ăn cả rồi. Chị Pha chiếc mép cười, không phải chúng cháu định đến ngày đầy cữ mới mổ con gà, trước là cục mụ, sau là mời bà, mời bác đến uống rượu. Bà chùm chữa thẹn, cười ha ha. Ừ, bây giờ có gà cứ nuôi cho béo đi. Pha nói cho là câu chuyện, tôi đi khai sinh cho thằng cu đây. Vốn quen sống giản dị, bà chùm trịnh trọng mắng một cách thật mật. Thôi đừng vẽ, lên 5, lên 10, nhờ rời trứng sống, lúc nào khai không được. Thưa bá Tân, cháu bảo phép nhà nước bây giờ như thế, không có bố mẹ phải phạt. Thôi đi, phép vua thua lệ làng. Tục ở đây không có khai sinh như thế, lúc nào người ta phạt, bác cứ bảo ông già bà cả ở làng này ngày xưa có khai sinh bao giờ, sao vẫn cứ sống lâu 70-80 cả. Bác San hỏi, thế hai bác đặt tên cho cháu chưa? Rồi, vẫn giọng thân mật bà chùm mắng, gớm, tên tuổi làm gì sớm thế, cứ thằng cu bà gọi. Chị Pha ngồi vững lại vì chị cần phải kể lể. Bà mấy bác tính thế thì ai nhịn được. Bên ấy hắn đặt cho thằng bé trùng tên ông cháu. Thì tôi tội gì không lấy ngay tên bố hắn đặt cho con tôi để tôi xéo cho sướng mồm. Bà chùm làm như cũng giận lắm, hỏi dồn để thỏa chí tò mò ai. Chị Pha trỏ sang bên nhà Trương Thi. Lại còn ai? Thế bác đặt tên thằng cu là Bạch à? Ừ, bác San can. Thôi, người ta không biết, bác sang bảo người ta một tiếng để người ta đổi tên đi, chứ làng xóm láng giềng với nhau mà. Chị Pha vạch xuống chiếu, tức tối nói, tôi nói dối tôi chết, còn bao nhiêu cái uất ức, tôi chịu nhịn 7-8 tháng nay, nó làm như nó bắt nạt tôi không bằng ấy. Bác San vẫn can, thôi, máu non, đừng nghĩ đừng ngợi. Bà chùm hất tất cả cái mặt đánh đá vào con sâu, thử ép mùi ra mắng. Cầm mồm đi, chứ lị như vợ chồng nhà mày ấy. Bác San lườm cãi. Bà bảo vợ chồng nhà tôi làm sao? Bà chùm quay mồm ra. Thôi, ra này xin mẹ kiếp. Bà cho thấy chúng nó làm gì cũng phải câm họng. Bà thì bà chửi cho ủng mồm. Ông tam đại tứ đại, chứ bà lại chịu à? Bác San sừng sổ toan cãi nữa, nhưng chị Pha can: thôi xin bà, xin bác, để đến bận khác, bà tính tôi làm như thế có phải không? Bà chồng khen: phải, ăn miếng giả miếng, chứ cứ chịu nước lép thì có họa. Chả có thì kiện nhau đến tam phủ, tứ phủ, chưa chắc đã làm gì nhau tốt. Nói đoạn, bà chùm lấy nước tắm cho thằng Bạch, rồi vẫn tức con sâu, bà mát mẻ: chào hai bác, rồi về trước. Bác San bế thằng bé, vạch vú cho nó bú, rồi khi thấy mẹ chồng ra khỏi cổng, bác bảo: tôi ghét cái lối bà ấy cứ đem chuyện nhà họ đi nhà kia nói. Ấy rồi thế nào, nội ghè hôm nay bên bác Trường cũng biết việc này cho mà xem. Ở trong làng, trong nước, nhất là hàng xóm láng giềng, ta nên chín bỏ lạp mười, chứ không thì thù hằn nhau đời đời. Dứt câu nói, đôi bạn đã nghe tiếng bà chùm léo véo bên nhà Trương Thi, và chỉ độ 10 phút sau, ngay bên hàng rào, cạnh vách, tiếng the thé của vợ Trương Thi đã nổi lên để bình một bài văn bất thủ. Làng trên xóm dưới, bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi, tôi có con gà mái xám, nó sắp ghẹ ổ, nó lạc ban sáng, mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó day tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của tôi, thì buông tha nó ra, không thì tôi chửi cho đới. Chém cha đứa bắt gà nhà bà, chiều hôm qua bà cho nó ăn hãy còn, sáng hôm nay con bà gọi nó hãy còn, mà bây giờ mày đã bắt mất, mày muốn sống mà ở mấy chầu mấy con mày, thì mày buông tha thả bỏ nó ra, cho nó về nhà bà. Nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào thằng tam đại tứ đại nhà mày lên, bà khai quật bật xăng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên. Nó ở nhà bà, nó là con gà, nó về nhà mày, nó biến thành cú thành cáo, thành thần nanh đọp mỏ, nó mổ chồng, mổ con, mổ cái nhà mày cho mà xem. Ở cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia, mày giết gà nhà bà, thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba, mày xuống âm phủ, mày bị quỷ sứ thần linh rút ruột ra. Ở cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia ạ. Chị Pha căm tức như chính mình bị chửi, chị run lên, nghiến răng, xìa sói, bảo bác San: đấy, bác xem, ai mà nhịn được. Bà La Mã: chị Pha bôi thêm tí nghệ vào mặt và chân tay, rồi sắp quanh gánh, hạ cửa liếp để đi chợ. Nằm ở nhà mấy hôm, chị tiêu mà không kiếm ra độc nào, chị sốt cả ruột. Nhiều lúc vật tay xuống chiếu, chị thở mạnh ra những tiếng rên rất não nùn, thảm thiết. Bởi vậy, để được yên tâm lo việc sinh nhai, chị đã nói với bà trưởng bạt cho cái bống cháu bà nó bế hộ thằng Bạch, thì chị xí xóa công làm của chồng chị cấy cho bà mấy hôm trước mà bà còn chịu. Bà trưởng bằng lòng ngay, vì cái bống năm nay đã lên 8, bố mẹ chết cả rồi, nó ở nhà chơi cũng thế, phải tập làm đi thịt vừa. Hễ thằng Bạch nó khóc, đã có bác Tư Sậu, con sâu bà, cho nó bú trực. Khi trừ xong nợ, chị Pha hứa trả cho cái bống mỗi ngày 1 xu. Chồng chị chẳng nghỉ làm một buổi nào cả. Cấy xong cho bà trưởng, anh định cấy đến ruộng nhà. Con nhạt nông, trời đã cho sẵn bộ xương đồng da sắt để chống với nắng mưa. Ngày hè thiêu đốt, cũng như ngày đông tê tái. Quanh năm, anh phải lợi dụng hai cánh tay nổi bắp để đỡ mang tiếng con trai nhờ vợ, để được ăn ở lương thiện và để mong đóng góp với làng cho người ta khỏi khinh. Bởi thế, cũng như phần nhiều dân quê, sự biết của anh rất hẹp, sự nghĩ của anh rất gần. Nó hẹp, nó gần trong vòng lũy tre quê quen làng. Xa hơn nữa là cánh đồng đời đời phẳng lặng. Cuộc sinh hoạt mộc mạc làm anh bằng lòng sống hiền lành yên phận, không ước muốn cao xa phiền phức, sống như ông cha anh đã sống ngày trước, như phần nhiều người làng hiện đương sống bây giờ. Mục đích cuộc đời chị Pha cũng không có gì cao xa. Nó theo nếp những người khác là lấy chồng để nương tựa, buôn bán để có việc và đẻ con để nuôi. Chị Pha đặt cánh lên vai, thế nặng, chỉ biết chị vẫn còn yếu. Nhưng mặt trời đã lên cao, rọi những tia chói lọi qua khe đám lá cây. Chị nghĩ đến chồng lúc này ở ngoài ruộng, chị được sung sướng, nhàn hạ hơn, vì khi nắng khi mưa, lúc nào cũng được ngồi dưới mái lều. Chị bước xào cẳng theo đà của hai chiếc bồ nhún lên nhún xuống. Này chị Pha, tôi nói cho mà biết, có về bảo anh ấy đổi tên thằng bé, không có chẳng ra gì với tôi đâu. Chị Pha đứng dừng lại, đặt phịch gánh xuống đất. Chị hung hăng nhìn vợ Trương Thi, mặt nóng bừng bừng, nhưng chưa nói, chị đã thấy run lên, đầu choáng váng và mệt sốc hẳn người. Định thần một lát, chị mới đáp, ừ đấy, cứ đặt thế đấy, nghĩa là sinh sự thì sự sinh, chứ bụt trên tòa gà nào dám mổ mắt. Trương Thi chạy ra, tay cầm thanh củi nói, phải, muốn sinh sự, sự sinh thì rồi xem.
Chị Pha nghẹn hơi đến cổ, xong biết thế không làm gì nổi, nhưng không lẽ chịu nước lép, chị dở giọng chua qua. Nhà tôi không chứa thổ đồ hộ. Chồng tôi không ăn trộm ăn cướp, tôi không theo sai đánh đĩ, không buôn lậu, bán vụn. Mười đời nhà đứa nào cũng không làm gì nổi tôi tốt. Trương Thi bị chạm nọc, cười gằn, chọ vào mặt chị Pha dọa. Ừ, mày xem tao có làm gì nổi mày không? Chị Pha căm giận, toàn cũng mày tao và chửi nhau một trận đáo đề, nhưng bên địch đã kéo nhau vào nhà. Sau hàng xào, bà Trường Bạt đứng lấp đó nhìn qua lớp lá dâm bụt can. Thôi mà chị Pha, một câu nhịn là chín câu lành, chị Pha út lên, chùi nước mắt đáp. Đấy, bà tính xem ai xin sự trước. Thôi, đi chợ đi, chưa rồi. Vẫn còn hậm hực, chị Pha cất cánh lên vai, chị tiếc sao. Lúc nãy không cứ xung vào xé cho con mẹ ấy một mẹ, nhưng chị tự an ủi. Ở đời bao giờ ở hiền cũng gặp lành, mà những kẻ gian ngoan tai quái như Trương Thi từ khác đã có giời biết mà chịu tội. Hạng ấy quyết không thể giữ của bền được. Trương Thi là một tay chơi ở có tiếng ở làng An Đạo. Cứ một vết sẹo xài chéo trên trán hắn cũng đủ tố cáo hắn vẫn sinh nhai bằng nghề gì. Ở tù ra, hắn không ăn trộm, ăn cướp nữa, nhưng hắn lại nấu rượu lậu. Việc ấy cả làng biết đấy, song chưa lần nào hắn bị bắt. Nhà Đoan ở cách làng có 6 cây số, cả Tây lẫn Việt Nam về sục nhà hắn luôn, nhưng lần nào hắn cũng tẩu thoát được hết tang vật. Mà một khi người ta đã quay gót trở ra khỏi làng, hắn lại công nhiên nhóm bếp nấu một mẻ rượu lớn. Cả làng ai cũng kiêng hắn vì người ta không muốn dây với con người ngông ngược. Hắn tưởng thế là giỏi, càng càng sợ, chẳng nể ai, lý trường, chánh hội, cho đến cả quan nghị, hách dịch là thế mà hắn chẳng coi vào đâu. Chị Pha càng ngẫm nghĩ, càng căm hờn, chỉ không hiểu sao những người thù nhau với hắn không nghe cống đích xác lúc nào hắn đi làm việc phi pháp thì lập tức đi mà máy Đoan về. Chỉ cách ấy mới có thể làm con người ngỗ ngược phải tuyệt nghiệp tù tội. Mà vùng này mới được yên ổn làm ăn, thỉnh thoảng đỡ thấy bóng những người mặc áo quần vàng sồng sộc vào làng để họ nhũng nhiễu, có khi không khám được rượu lậu họ đâm cả vào nhà người ta để kẹo cái. Đến chợ, chị Pha chui vào lều, lấy nón quạt một lát, rồi cởi đôi bồ, lấy hàng ra bày. Người quen kẻ thuộc, ai thấy chị vắng mấy buổi, và nay bụng bé đi cũng biết là chị ở cữ. Với những người hỏi thăm, chị kể sành sọt cả cho nghe câu chuyện bực mình vừa rồi. Nói được như thế, chị mới hà. Chập ấy chốc, những hộp gỗ vuông có lồng kính trên mặt đã bày la liệt trước chị, trên chiếc vỉ buồm rộng bằng cói, dài xuống đất. Thực là một cuộc triển lãm về công nghệ quốc tế, khuy, phấn, pin, ghim, ví, xà phòng con mèo, thuốc lá, lưu hoàng, thuốc lậu từ Ngọc Liên, cỗ bài, dầu cô ba, chuyện, v.v. Trên xà rũ xuống những áo tích cô, khăn mặt bông, bí tất và dài rút. Chị Pha ngồi trên chiếc ghế thấp, thỉnh thoảng mở hộp chầu ra, lấy một miếng để nhai cho đỡ buồn và luôn luôn mời chào người qua kẻ lại. Nắng như quăng lửa, càng về trưa, chợ càng đông, mùi người trộn lẫn với mùi cá, mùi thịt, theo bụi bặm xông lên. Chị Pha thấy đói bụng, mở gói, lấy cơm nắm ra, chấm với trứng cáy. Bỗng vợ đĩ dự, hớt hơ hớt hải chạy đến bảo. Chị về mà xem, anh ấy làm sao kia. Chị Pha giật mình hỏi, nhà tôi làm sao hả mợ? Ai biết được, thế người ta túng đông túng đỏ ở sân đình ấy. Chị Pha vội vàng bỏ cả cơm lẫn hàng, nhờ em xô trông hộ, cầm nón, tức tốc về, chị cắm cổ chạy, quên cả mệt, chị cố đoán mà không sao biết được việc gì. Đến đầu làng, chị thấy đám đông đi về phía cổng đồn, vì không gặp ai để hỏi nên chị cứ chạy theo, nhịn thở, nhăn mặt, ôm bụng mà chạy cho kịp. Kể đến nơi chị mới gặp người mách, có rượu chôn ở ruộng của anh ấy. Tin sét đánh làm chị sụng sời chân tay, chị hiểu ngay, chị thấy chồng, đầu không nón, mình không áo mà trời nắng chang chang thì thương hại quá. Pha phải trói sạch cánh khỉu, đầu xây chảo có người tuần cầm. Người Tây Đoan mặt đỏ vẫn như mọi bận, đội mũ vải vàng rộng ria, mặc áo sơ mi nịt và quần cụt, chống cái ba toang thật to. Đi với người Tây có hai người lính quần áo vàng, nón vàng, sẫm chân không, nhưng mặt có vẻ oai vệ lắm. Sau bọn nhà Đoan thì Lý Trường, chánh hội, phó lý, khán thủ, hai người tuần và đến trăm người kéo nhau đi xem. Những người này đều nhìn phu bằng con mắt ghê tởm, kinh bỉ. Tự nhiên, họ ghét bỏ một người bất lương hành động trái luật như kẻ cướp, kẻ trộm vậy. nguyên nhà thương chính trên huyện, được tin báo có rượu lậu chôn ở đồng An Đạo nên phái người về. Người nhà Đoan đến làng gọi Lý Trường ra ruộng để nhận thực và tìm bắt chủ ruộng là Nguyễn Văn Pha. Lý Trường tuân lệnh, phái khán thủ và một người tuần đến ruộng bà Trường Bạc. Pha đường cấy, thế tự nhiên có người vồ lấy mình mà chói. Anh sợ hãi chẳng hiểu việc gì, ngơ ngác hỏi, nhưng không ai trả lời cả. Họ thiết rõ chặt, xong anh về nhà. Trong khi ấy, lính Đoan vào nhà Pha, lấy thuấn sắt nhọn, chọc chẳng còn thiếu chỗ nào. Trong nhà, ngoài bếp, đống cho, đống quần áo, chỉnh tương, mặc kệ. Lục lọi không thấy gì, mọi người trở ra, thì vừa lúc tuần giải Pha đến. Biết rằng bị khám rượu lậu và chắc nhà Đoan lầm. Anh nói, thưa các quan, tên con là Nguyễn Văn Pha, đấy ạ. Phải rồi, ruộng mày có chôn rượu lậu. Pha tái mét mặt, nhìn sang nhà Trương Thi, thấy người đứng lố nhố xòm qua hàng rào. Anh hiểu ngay vì đâu rượu lại bỏ đến ruộng anh. Anh biết tội này là quan trọng và đành chịu, chứ không thể cãi oan được. Nhưng muốn anh phục nhà nước, không bắt lầm ai bao giờ. Người ta giải anh ra đồng để được nhìn bằng đủ hai mắt là chính ruộng anh có rượu để ký nhận vào biên bản. Chị Pha thấy chồng oan uổng, vội vàng chạy đến trước mặt người Tây Đoan, chắp hai tay vái lý vái để và khóc lóc, nói, lạy quan lớn tha cho chồng con không biết nấu rượu bao giờ, chẳng qua người ta thù. Người Tây trợn mắt, sơ ba toan lên dọa, hàng trăm người chạy ồ như vịt, ngã cả lên nhau, nhưng không có gì cản nổi người đàn bà ngu xuẩn và liều lĩnh, tuy mặt người ấy nhợt nhạt vì mệt và vì sợ. Lạy quan lớn, chồng con vẫn lương thiện, không dám làm những việc phi pháp. Đây, có mặt các cụ Lý, cụ Chánh, quan lớn hỏi ngay thì rõ. Lý Trường quắc mắt, ơ hay, cái chị này, việc gì đến tôi chỗ ấy? Tôi không biết đâu, bước, quan lớn đánh cho bây giờ. Người Tây Đoan thản nhiên, đánh xiêm hút thuốc lá và chữa cái quai mũ. Chị Pha vẫn khóc lóc và nói lại chài, nó thù, nó chôn rượu vào ruộng nhà tôi. Rồi uất ức quá, chị nức to lên. Ai làm thế nào mà canh ruộng ở ngoài đồng được? Hở rời, khốn nạn thân tôi quá, rời ơi. Người lính Đoan xua tay đuổi, đi lên Hà Nội mà lý sự, đây không biết, rồi tù, mất nhà, mất ruộng. Thế chị Pha khóc một cách lố bịch, người Tây Đoan nhăn răng ra cười. Hình như hắn đã chai mắt chai tay về hàng nghìn hàng vạn vụ bắt bớ, có tiếng khóc kêu oan thống thiết như thế. Thấy mình van lơn vô công hiệu, chị Pha quay lại nói với Lý Trường và Chánh Hội. Lạy các cụ làm phúc nói với quan hội cho, thật là oan nhà cháu quá, có người đáng bắt thì các quan không bắt. Người lính Đoan quắc mắt, im mồm. Chị Pha tức quá không chịu được, bèn nói liều. Các ông làm việc vô lý, chỉ bắt ức người ta thôi. Ruộng ở tận ngoài đồng, chả lẽ ra đấy mà ngồi canh suốt đời à? Mặc kệ, lên Hà Nội mà kêu. Từ nãy Pha không nói năng gì, anh cũng thản nhiên như cười Tây Đoan, vì anh cho việc phải trói và giải đi, rồi phải tù, mất nhà, mất ruộng, chăng nữa là một việc tất nhiên. Ở gần nhà Đoan từ thuở nhỏ, làm gì anh chẳng được mắt thấy tai nghe biết bao nhiêu việc như việc này. Bởi vậy, tuy thương vợ còn yếu đuối, anh chỉ lặng lặng mà chịu tội. Còn hơn là cưỡng, là kêu, lỡ bị tát, đá, đánh, thụi, lại thêm khổ vào thân nữa, chứ ích gì. Pha theo cười ta dẫn đến cánh mả rơi, có ruộng mình, mà người lính Đoan thứ ba nữa đường đứng đợi và ý chừng để canh tang vật. Bỗng chị Pha chạy lộc lên trước, như có việc gì lạ vậy, rồi tự nhiên chị quay lại, mừng rỡ cuống quýt chắp tay lạy người Tây Đoan và nói, lạy quan lớn, ruộng này không phải của nhà con. Cả gần ấy mắt chố lên, ai đấy ngạc nhiên hết sức. Pha cố nhìn thì bỗng nhẹ hẳn người như được sống lại. Chị Pha cười khanh khách nói, bẩm đấy là ruộng của quan nghị lại ạ. Mọi người tưng hừng, ngơ ngác nhìn nhau, ra ý sợ hãi. Pha tươi tỉnh, trò ruộng bên cạnh nói, ruộng nhà con đây chứ không phải ruộng ấy. Người Tây Đoan hất hàm hỏi Lý Trường. Lý Trường và Chánh Hội đồng thời đáp, bẩm ruộng này của tên Phạm lại thật ạ. Người Tây nhún vai, sờ ngang hai cánh tay. May quá, Pha lại lương thiện như thường. Bố La Mã Sinh Cơ nghỉ lại ở đúng giữa làng An Đạo. Song sự thực, làng An Đạo với Sinh Cơ ông là hai thế giới cách biệt hạt nhau. Đó là một khu đất rộng ước hai mẫu, bốn mặt tường cao, ba thước tây xây gần kín khắp. Trừ nhà Cú Ánh ở Quái Oăn vào mặt một góc. Những mảnh chai sáng nhoáng, tu tủa cắm thẳng trên tường như lưỡi lê của đội quân canh, đứng đều giam sắp. Dưới dãy tường theo đường cái nổi lên cái cổng cực lớn, có chòi canh, nhưng họa hoàn hai cánh mới có dịp mở. Thường thường, người ta vẫn ra vào bằng cái cửa tò vò bên cạnh, rộng độ 50 phân Tây nhưng cả ngày đóng im im. Nghĩa lại giàu có một cách hỗn láo, tiền, thóc, ruộng, nhạc của người khác lọt vào tay ông dễ dàng như trở bàn tay. Với ông, sự học vấn không làm gì. Tôi bé, ông coi sách vở là kẻ thù số một. Bây giờ, ông vẫn còn khoe một việc. Năm ông mới 15 tuổi. Hồi ấy, ông học ở lớp 4. Một hôm, không thuộc bài, ông bị thầy giáo mắng nhức. Lập tức, ông đứng phát dậy, cắp sách ra khỏi nhà trường. Và từ đó, dù cha mẹ khuyên dỗ mắng chửi thế nào, ông cũng không trở lại cái nhà mà ông coi như ngục thất. Nó chiếm đoạt hết cả tự do của tuổi sung sướng của ông nữa. Rồi năm sau, côn hơn, ông mới nhận ra rằng từ thuở nhỏ, ông vẫn bị giam hãm trong cái ngục thất nghiệt ngã hơn nhà trường, là gia đình, mà những người coi ngục còn nghiêm khắc bằng mấy mươi thầy giáo. Ông bèn tìm dịp thoát ly. Một tối, ông lấy cắp 500 bạc, theo một người bạn hơn tuổi lên Hà Nội, hai anh em đi tìm lý tưởng về sự sống. Vì lăn lộn trong xã hội phồn hoa sớm thế, nên ông sớm học được đủ các ngón, mà ngón nào cũng tinh. Ông lấy làm hãnh diện rằng mới 16 tuổi đã giỏi chống cô đầu, mới 17 tuổi đã hút nổi 20 điếu thuốc viện một lúc, và mới 18 tuổi đã rẽ dây cương vô số nhân tình. Ông chỉ chửi lại cha mẹ có hai lượt vì ngày xưa ông ở nhà rất ít để phụng dưỡng song thân, và nếu năm 19 không đã mang điếu thuốc điếu sái, lâm vào cảnh túng bấn, thiếu ăn thiếu tiêu, ông đã chẳng trở về với gia đình và đã thực hiện được câu thề rằng không đời nào chịu gọi vợ chồng thằng chánh khỏe là bố mẹ. Chỉ vì kế hợi rõ kỹ lưỡng một đêm đói thuốc, ông mới tỉnh ngộ rằng ông đã dại mà không hưởng quyền làm con một của nhà giàu có hàng trăm mẫu ruộng. Ông bà chánh khỏe thấy con về thì mừng cho là đã biết hối, bèn dỗ dành nên tu chí làm ăn và cưới cho Quý Tử một người vợ, một cô vợ đẹp, một ả phù dung, là hai cái dây chắc chắn nó ràng buộc hắn với nơi chua nhau cắt rốn. Hai cụ liền huấn luyện cho ông cái phương pháp làm giàu, và từ khi đứng chủ cơ nghiệp này, ông mới phụng ông còn sỏi bạc mấy song thân ngày trước. Nguyên khi ông bà tránh mất đi, thì sinh cơ mới rộng độ 8 sào, mà ruộng vườn tất cả mới có ngót trăm mẫu. Thế mà thấm thoát trong 10 năm trời, tường quanh nhà xây gần kín hết, mà ruộng nọ để xa ruộng kia, đến tháng này ông có vừa đúng 400 mẫu. Bây giờ ông chỉ nằm khỉnh, hút cho sướng cái tuổi 50, thỉnh thoảng có dịp thì lại làm giàu chơi, chơi mà ăn thật, tiền của vào nhà giàu như nước chảy chỗ trũng. Bọn Hương Lý đưa người nhà Đoan đến cổng lớn nhà nghị lại. Lý Trường giơ tay giật dây chuông, thì đồng thời đàn chó cũng cắn dậy lên. Một lát, trên trời có người nhìn xuống. Ai hỏi gì? Và bẩm với quan rằng có quan Đoan đến nhé. 5 phút sau, phía trong cổng có tiếng tháo sóng gỗ và mở khóa. Hai cánh cửa theo hai bánh gỗ lộc cộc lăn trên gạch mở toang, để hiện ra một anh lực điền cởi trần, đứng chõi hai chân, đương cố sức ỉ ạch, đầy cái cánh lim đầy sặn. Người Tây Đoan quen lối, đi thẳng vào sân, mặc dù lũ chó sổ ra, lăn xả vào mà cắn. Ông qua chuồng châu bò, lẫm thóc, để lấy bóng dợp, rồi bước chân lên thềm vào buồng khách. Buồng khách ấy khá gọi là tình tứ. Đây là một cô gái Trung Hoa trắng hồng, như trứng gà bóc, mũm mĩm, nằm hớ hinh, chật cả đùi lẫn vế. Ở góc là một cô nữa, chẳng mặc gì để che tấm thân trắng phau, béo phốt nhưng lại thẹn thò chu qua, một tay bịt ngay chỗ chẳng nên bịt và một tay giơ lên trời cập một cái. Một cái đây hiểu ngầm là một ngọn đèn cụt đầu. Những thứ ấy đáng lẽ kêu gợi lắm thì phải xong, tiếc thay nó chỉ là những bức tranh màu và pho tượng trắng đầy bụi bặm. Xa dĩ may cho khách đa tình không đến nỗi ngây ngất, vì trong buồng lại sẵn nhiều phản động khiến người ta phải cụt hứng ngay. Đầu tiên là một mùi tanh tanh ở trong gậm xông ra, nó là mùi han đồng của những đình, những đèn, những mâm, những nồi xếp la liệt dưới sập. Những thức ấy khó lòng lấy ra được, vì khi cất vào đó người ta phải rất đông. Cùng khenh bồng cái sập lên, mà khi hạ xuống thành sập sát gần chấm đất. Rồi đến những bàn ghế, tranh ảnh cùng trăm thứ trang hoàng trên tường, không ra lối lăng gì. Cái thì thực đẹp, cái thì thực xấu, cái thì thực mới, cái thì thực cũ. Hệt như những đồ ấy, chủ nhân đã nhặt nhạnh dần dần của các nhà khác. Sự bày biện bảo cho ta biết chủ nhân là một tay bất chấp mỹ thuật, nhưng là một người biết chịu khó tiếc của trời. Nhưng cái phản động lực lớn nhất lại là các ảnh truyền thần nghị lại. Ta nên nhớ rằng ông lại mới chỉ là nghị viện, song vì người làng phải nghe ông mà gọi là quan, nên ông không cần nể ai, chụp ngay cái hình mặc mũ áo đại triều và thuê vẽ. Họa sĩ lại là tay đồng chí của chủ nhân, càng không cần nể ai nữa. Y đã tô màu tía lên trên áo rồng và vẽ thêm đôi sao long dưới cầu mũ có sắc kim nhũ. Xong trời ạ, à, cả một bộ triều phục uy nghi ấy lại dùng để lồng ra ngoài một tấm thân có bộ mặt hom hem, răn rúm, khủng bố người ta bằng hai nét nhăn xoạc cong sang bên má, làm cho đôi mắt đã xếch càng xếch thêm. Họa sĩ muốn tô người có của đã hòa màu hồng cho kéo để tô ra mặt hồng hào như người Mỹ tráng kiện. Xong sự thực, nghĩ lại là dòng dõi một giống người thuộc chủng tộc thứ 6 trên hoàn cầu. Thực vậy, nếu trắng, ông đã là người Âu, nếu vàng, ông đã là người Á, nếu đỏ, ông đã là người Mỹ, nếu nâu, ông đã là người Úc, và nếu đen, ông đã là người Phi. Đằng này, ông lại xanh xanh, đích là thứ da của chủng tộc người nghiện. Nghĩ lại lúc ấy đã khăn áo chỉnh tề, ông làm ra dáng vội vàng, tuy vậy hai mí mắt vẫn còn húp híp và mùi khói thuốc phiện còn nồng nặc, khiến ai cũng đoán được rằng ông vừa qua một giấc đẹp nồng nàn và muốn tấm thân chỉ khẳng khiu thôi, được nhẹ nhàng để cử động, ông đã phải bơm khói vào trong bằng ít ra là 10 điếu thuốc phiện. Ông cười khanh khách, vồn vã đến trước mặt người Tây Đoan, tựa như sắp vồ lấy bạn tri kỷ mà hôn hít. Ông cúi gặp người, ôm chầm bằng cả hai tay, lấy tay cười pháp và rung tít. Lệ quan lớn, sao lâu nay quan lớn không vào chơi? Người Tây Đoan chún vai nói, tôi vào đây vì có việc quan hệ. Nghĩ lại ngạc nhiên, đờ người, nhìn khách. Cái gì vậy? Dù ông có rượu lậu. Nghĩ lại, chọt mắt nhìn, có rượu lậu? Phải. Thầy Lý Trường nói rõ để ông Nghị biết là rượu nào. Lý Trường nói, bẩm quan, cái thừa 7 thước ở cánh mà rơi của Nhu Sinh nhường hầu quan tháng trước, mà quan cho nhà lành kế rẽ mà. Nghĩ lại cau mặt, gõ mấy đầu ngón tay xuống bàn. Cái thửa ruộng ở cạnh ruộng thằng Phái à? Dạ. Ngẩn người ra một lúc rồi Nghĩ lại cười. Quái, nhưng quan lớn bảo nhà tôi thế này còn nấu rượu làm gì? Đành vậy, nhưng ông là chủ ruộng thì theo luật ông có lỗi. Hiện tăng vật còn đó, ông ra đồng với tôi để xem và ký vào biên bản. Phát. Một tiếng gọi trong lúc giận dữ, ai nấy giật mình. Dạ, mày bẩm với cô Năm, đi theo Lý Trường ra xem có phải đứa nào bỏ rượu vào ruộng nhà không nhé. Rồi ông nói với nhà Đoan, thôi, ta bất tất phải đi, mời quan lớn cứ ở đây, nắng lắm. Ông quay vào trong gọi, mau lên, sao chậm thế? Dạ, tức thì một anh đầy tớ bưng khay rượu ra. Hai cốc sâm banh trong sáng, lanh canh chạm vào nhau làm sóng sánh rượu vàng. Nghĩ lại giơ tay mời. Sứ quan lớn, khách chạm cốc rồi ngửa cổ uống một hơi, nghĩ lại rót thêm và nói. Cái cốc này người ta làm nông quá, giá quan lớn cho phép tôi lấy bộ cốc uống vang thì rót được nhiều hơn, chắc quan lớn khát lắm. Người Tây Đoan mỉm cười, tùy ông. Thứ rượu này ngon lắm, hồi sinh thời cụ tôi không dùng, đem cất vào xó, lẫm thóc đến 30 chai ấy, bây giờ tôi mới biết, suýt nữa quên thì phí. Rồi ông cười thực to để che lấp sự lo lắng và nghĩ ngợi. Uống quá nửa chai rượu, người Tây Đoan mặt đã hơi hồng hồng, bèn nghỉ miệng để nói. Về việc rượu này, chắc ông phải phạt nặng. Tôi không hiểu sao pháp luật lại quá bất công thế. Tôi đã làm nghị viện, rất trung thành với hai chính phủ. Không lẽ tôi lại dám làm điều phi pháp? Phải, điều đó tôi vẫn hiểu và không ngờ gì ông cả. Nhưng pháp luật là pháp luật. Ruộng của tôi rất nhiều, không những ở tỉnh này mà còn ở tỉnh khác nữa. Chẳng lẽ thừa nào tôi cũng phải cho người đi canh hay sao? Mà nếu lệ nhà Đoan nghiêm ngặt thế này, thì những đứa kết tôi chỉ một ngày có thể dễ dàng làm tôi kháng kiệt cả cơ nghiệp được. Khách không đáp, chỉ mỉm cười. Nghĩ lại nói tiếp, làng tôi có một thằng xưa nay sinh nhai về nghề nấu rượu, tên nó là thằng Trương Thi. Chắc nó bỏ rượu lậu vào ruộng nhà tôi. Chánh hội mách, bẩm nó định bỏ vào ruộng nhà thằng Pha kia đấy ạ, vì hai đứa xưa nay vẫn thù hằn nhau. Tề Đoan nói, phải chính thằng Thi đi báo tôi. Đấy, việc rõ rệt như thế mà quan lớn phạt tôi, thật là oan tôi quá. Người ta nhún vai, nhưng tôi biết làm thế nào, ông với tôi vẫn là chỗ bạn bè thân. Vừa lúc ấy cô Năm về, nhận đích là ruộng nhà, nghĩ lại kỹ lung lắm. Rồi ông sực nhớ ra, mắng đầy tớ. Kìa, chúng mày sao không mời các thầy xuống nhà ngang xơi nước? Đợi khi trong buồng vắng, nghĩ lại cười thân mật nói. Đành tôi chịu cái vạ Việt, nhưng chỗ quan lớn với tôi, quan lớn có thể cứu tôi không? Tôi thì không văn hoa lễ phép được như người ta, nên mới hỏi thằng quan lớn như thế. Tề Đoàn lắc đầu, không thể, vì tôi về đây khám rượu, ở sở có biết, và người làng này cũng biết cả. Thì tôi tưởng quan lớn làm như không khám thế gì. Không được, có hạt hoi và có hương lý làm chứng. Ồ, làm gì, hương lý ở đây là đầy tớ tôi cả. Tôi bảo gì, chúng nó không phải nghe. Quan lớn làm ơn cứ xé biên bản đi, thế nào tôi cũng không dám quên ơn quan lớn. Không được, ông ạ. Tôi làm nghị viện rất trung thành với hai chính phủ, cho nên tôi không muốn có dấu vết gì xấu trong lý lịch tôi với nhà nước. Tôi chỉ ngại điều ấy, chứ có sợ gì món tiền phạt. Nhà tôi như thế này, tôi thiếu gì. Chắc quan lớn cũng biết tôi hầu hạ các quan có lúc tốn kém đến bạc nghìn mà có tiếc gì. Đấy, ngay như mấy lần Tết nhất, tôi vẫn đi lại hầu quan lớn thì quan lớn biết. Tề Đoàn gật gù đáp, nhưng tôi không muốn làm việc phi pháp. Thôi, tuy vậy nó hợp với tình thầy trò. Tôi không quên ơn quan lớn đâu mà, trước khi tôi chưa nhờ vả gì quan lớn mà còn đi lại hậu khỉ. Nữa là bây giờ tôi hàm ơn quan lớn. Người tôi nghĩ ngợi một lát rồi hỏi nhỏ, thừa ruộng ấy ông cho đứa nào cấy? Tên Nguyễn Văn Lành. Nó ở đâu? Nó ở Tổng Hà Trăng, cách đây chừng 10 cây số. Tề Đoàn gật đầu, nghĩ lại vui vẻ xui. Tuy ở xa, nó có thể chịu trách nhiệm về việc rượu lậu này vì tôi đã giao ruộng cho nó. Xin quan lớn cứ bắt và làm tội nó, thế thì công bình hơn là bắt tôi. Tề Đoàn đứng dậy cười, bắt tay nghĩ lại và lắc đầu than thở. Tôi vất vả về ông. Nghĩ lại cúm núm đáp, không dám. Rồi ông tiễn khách ra cổng, nhìn theo ân nhân với một nụ cười. Năm La Mã. Tất cả bao nhiêu bạn đầu gối, tay ấp của Nghĩ lại đều lên cả nhà khách, uống nốt chỗ rượu sâm banh còn lại và chờ chồng về xem kết quả cuộc điều đình ra sao. Ai cũng muốn tỏ ra mình tha thiết nhất đến hoạn nạn của gia đình. Tiễn người nhà Đoan xong, Nghĩ lại trở vào nhà, mặt hầm hầm, đi vào buồng khách. Ông vứt bịch khăn xuống sập, cởi áo ra, áo trắng và áo cộc ra. Bên bức truyền thần, một ông quan mũ áo chỉnh tề hiện ra một thằng người chơ chơ bằng thịt bằng xương. Nói cho đúng, thịt thì Nghĩ lại hiếm, nhưng xương thì ông rất nhiều. Vì ông cởi trần nên để lộ ra một thân thể kỳ còm rất đáng thương. Tưởng chừng như cả bộ xương sọc sạch ấy chỉ dính vào nhau một cách lọc lẻo, mà pha vào đầu một tí là cái khung người phải bẹp rúng gió, có lòng cho nó lại nguyên hình. Cô tự quạt cho ông hỏi, thưa tới bây giờ công việc ra sao ạ? Nghĩ lại phục mồm, thở phù một cái, rồi kể lại chuyện cho các vợ nghe. Cô bà nói, đấy, tôi đoán là công việc gì, chả đúng à, chắc quan nó, người ta nể. Cô Năm on end nói, tôi thì tôi cứ lo là... Bà cả cau mặt, bảo đầy tớ, phát, tao cho phép mày gặp thằng Trương Thi đâu, thì cứ cắt gân nó đi cho tao, tội vạ đâu tao chịu. Cô ba xui chồng, cắt gân mà thôi à, qua làm cho nó ăn mày phen này ấy cứ chí lị. Cô hai nói, mà cứ để ruộng người ngoài lọt vào ruộng nhà thành ra rắc rối. Cô tự cãi, thì quan dỗ dành nó mấy lượt, nó không bán đấy chứ. Bà cả chép miệng, không thể để thế lâu được. Trong khi từng ấy người bàn tán, Nghĩ lại không thêm vào nửa lời. Ông nằm trên sập, ngẩn ra, nhú đôi lông mi lại. Chợt ngoài sân có tiếng chuông rung, rồi một lát phát đưa một người đàn bà vào. Người đàn bà đặt gói chè vào cái khay rồi ngồi thụp xuống đất, vừa lạy vừa nói, lạy quan, thầy cháu sợ phép quan lắm, không dám đến để lạy quan, mà thầy cháu hiện từ trưa đến giờ, không biết đi đâu mất. Thực quả tình thầy cháu chịu tội với quan nhiều. Nghĩ lại ngồi nhòm dậy, hỏi phát, đứa nào thế mày? Bà vợ nhà Trương Thi. Nghĩ lại trợn mắt quát, à, mày phản tao. Vợ Trương Thi khóc lóc, thầy cháu lo quá, phát sốt phát rét lên, mà thực quả tình, nào có biết đâu ruộng ấy là ruộng của quan, lệ quan làm tình làm tội gì thì thầy cháu xin chịu, nhưng xin quan nghĩ lại cho nhà cháu, hai vợ chồng dại với 7 đứa con thơ. Chồng mày bỏ rượu lậu vào ruộng tao, rồi đi báo quan, mày còn bảo tao thương thế nào? Lệ quan, thực oan cho thầy cháu quá, thầy cháu cũng như tôi con quan, vậy con nào con lại phản bố bao giờ? Lệ quan đành cho hai chữ đại xá thì con mới dám cho người tìm thầy cháu về. Con chỉ sợ thầy cháu liều lại đi đâm đầu vào xe lửa hay xuống sông thì thực là khổ quá. Nói đến đấy, người đàn bà cảm động lại nức lên khóc. Nghĩ lại, nguôi cơn giận hỏi, tao có thể bỏ tù vợ chồng mày lúc nào cũng được, song vốn tao nhân đức, tao không nỡ. Mày sinh nhai bằng nghề quốc cấm lại đi làm hại người ta. bẩm quả nhà con lập tâm báo thù thằng Pha, chứ có biết đâu ruộng ấy là của quan ạ. Tao cũng chiều tình cho nhà mày, nhưng sao trong làng trong nước chúng mày nỡ cư xử với nhau tận tình thế? Vợ Trương Thi che lỗi vội nói: Lại quan, quan mắng chửi thế nào chúng con xin chịu, nhưng chứ nó gây sự với con nhiều lắm, con nhịn mãi đến nỗi út lên không chịu được. Bẩm ở làng này nó chẳng sợ này ai, ai nó cũng nói chẳng ra làm sao. Nghĩa lại cười, người đàn bà mọc môi lại hót thêm: Bẩm con nói câu này, quan lại bảo con ghét nó mà mách. Chưa cái ngày quan dạ mua ruộng nhà nó đã không bán, lại còn dám nói xấu vô số. Nghĩa lại cười lạt nói: Hừ, cứ nói cả huyện này tao lấy ruộng của đứa nào không được. Vợ Trương Thi phỉnh: Dạ lệ quan, quan thì hay thương người, quan chẳng nỡ làm thế, quan để cho tôi con được nhờ. Nghĩa lại vinh váo như tưởng mình phúc đức thật, nhìn người đàn bà ra ý vừa lòng rồi nói: Thế nhà mày với nhà thằng Pha thù nhau, sao không đi kiện trên huyện lại bỏ rượu như thế? Thưa quan, còn có ngờ đâu lại bỏ nhầm ruộng, chứ nếu đúng thì không những nó phải tù, lại còn mất nhà mất cửa nữa, kiện ở huyện. Bất quá mình tốt lễ, quan trên mới xử cho được, và nó chỉ phải tù là cùng. Ngộ nó cũng tốt lễ thì mình công toi. Nghĩa lại lắc đầu cười: Bởi vì mày lo chỗ không đáng lo, lo những chỗ đáng lo thì nó thoát đằng nào được. Lệ quan, cũng tại nhà con không có tiền lễ quan huyện, đằng này bỏ rượu vào ruộng thì chẳng tốn kém gì cả. Không có tiền lễ quan, mà mày lại không biết ở làng này ai thân với quan để đến nhà nói à? Vợ Trương Thi ngẫm nghĩ rồi đáp: À lệ quan, tại con chưa nghĩ xa, bây giờ quan dạy con mới biết. Mà sáng trước kia có biết quan thân với quan huyện, con cũng sợ, chả dám đến nói, nhỡ quan chửi cho thì chết. Nghĩa lại mắng: Chúng mày làm như tao ác khẩu lắm ấy. Đứa nào cũng sợ tao chửi, tao đã chửi đứa nào bao giờ? Ở làng này ai có việc gì nhờ, tao cũng sẵn lòng giúp. Nào vay tiền ư, nào nói với quan hộ ư, tao đã từ chối ai chưa? Lệ quan, quan thương sân như thương con. Giá trước kia con biết quan dễ dãi thế này thì con cứ chăm sự nhờ quan cho xong. Nghĩ lại gạn: Thế bây giờ mày có muốn kiện nó không? Bẩm bỗng không chả lẽ lại kiện. Còn mẹ mới thật thà chứ, thiếu gì cớ. Mày cứ qua cửa nhà nó, nói trêu tức nó một câu, xem nó có thành chuyện to không nào. Vợ Trương Thi vui sướng: Dạ lệ quan, dù có thể nào thì chăm sự con nhờ quan. Mày về gọi chồng mày đến đây, tao bảo cách cho mà làm. Vợ Trương Thi sắp đáp, bỗng bên nhà ánh, chỗ hàng rào sâm bụt, nổi lên một hồi chửi rủa, tiếng lanh lảnh réo sang bên nhà Nghĩ lại. Bà mất nhà mất cửa, bà đi ăn mày, nhưng bà hãy chửi cho sướng miệng hôm nay, rồi mai bà muốn đi đâu thì đi. Chứ nó lại độc ác tàn nhẫn thế à? Đất nhà nó rộng thế, chứ còn muốn rộng đến đâu nữa? Nó lại muốn chiếm cả nhà bà cho vuông, cho đẹp sinh cơ kia. Nó để chôn vợ chôn con nó à? Bà không bán, nó lập tâm chả thả chó xa nhà bà, để suýt nữa con bà chết sòi ruột. Rồi bà đánh cho nó đi kiện, nó lại xui người đến mách bà bán nhà để lấy tiền lễ quan, rồi nó mượn người đến mua rẻ. Nghĩa lại vợ không nghe tiếng, nhưng mặt cứ xám dần. Vợ Trương Thi sợ quan ngượng, bèn chào và ra, bụng cấp khởi mừng thầm, vừa thoát được nạn lớn, vừa nhờ được chỗ có thế lực để trả thù. Sung sướng bao nhiêu, chị phục quan nghị nhà chị bấy nhiêu, và nguyền rủa mãi những người đã bịa ra những chuyện chẳng đúng tí nào để nói xấu ông là thằng sầu đều giả, quay năm hút máu hút mù những hạng cùng đinh. Sáu La Mã. Chiều nay Nghĩ lại ra đường chơi mát, đó là một điềm lạ, không biết hay gở và cho ai. Không bao giờ ông đi như thế lại không có mục đích, bao nhiêu công việc ông đã định trong bụng cả rồi. Đắp những cái vá dài của người nhờ vả ông, của người tự nhận là đầy tớ, tôi con ông nhìn họ, chứ đầu và môi không nhúc nhích. Đứng xem lũ trẻ con đánh khăn và cãi nhau, ông nhuyệt mép ra cười, rồi tạt vào văn chỉ. Ông lấy que móc đất chỗ chân cột, xem còn mối hay chăng. Ông rỗi rãi quá. Qua điếm canh, ông bước thong thả hơn. Qua đến xóm chủng, chị Pha ngồi ở ngõ, đương bế con, miệng lúng búng đầy cơm, tay cầm chiếc đũa, vội vàng đứng dậy, ngửa mặt lên trời chào. Lệ quan, Nghĩ lại khơi gật, ôn tồn hỏi: Ừ, nhà mày đâu? Ít lâu nay tao không gặp. Lại ngửa cổ lên, chị đáp: Lệ quan xá tội cho, nhà con đến 3-4 tháng nay, những việc là việc. Mấy lần trên nhà có bận, tao có ý hỏi mà không thấy. Thông Nghị hỏi, Pha vội vã chạy ra, lễ phép vái chào. Sở dĩ lâu nay anh lánh mặt vì mỗi bạn gặp Nghị lại là một bạn anh bị ông hỏi đã nhất định chưa. Nhất định nghĩa là nhất định bán ruộng cho ông. Anh chỉ nhất định từ chối mà ông thì nhất định đòi mua. Bởi vậy, mấy tháng nay, 2-3 lần Nghị lại cho gọi mà anh đều nói dối là đi vắng. Hôm nay, ông đến tận nhà, anh không chạy đâu cho thoát và chắc rằng không chạy đâu cho thoát chuyện ông gạ mua ruộng. Nghị lại hỏi, thế nào, lúa má nhà mày có khá không? Bẩm quan, con mới cấy. À, tao nghe mày mới đẻ con sai. Dạ vâng. Nghị lại cười vui vẻ, bảo chị Pha. Lúc nào thông thả, biến nó vào trong tao, tao thưởng cho đồng bạc, nghe không? Đã cho nó ăn cơm rồi đấy à? Vâng, cho nó cứng cáp, coi lại đi vắng luôn, cho cháu ăn cơm cho quen. Rồi ông đứng sát gần Pha, thân mật, hỏi thầm. Thế nào, việc nó kiện mày ra làm sao? Pha cờ ngác hỏi, bẩm ai, con không biết. Nghĩa lại nháy một mắt, trỏ sang nhà Trương Thi. Chị Pha thấy câu chuyện đột nhiên ghé lại gần, hai mắt trố lên để nghe. Pha lo lắng hỏi, bẩm quà con không biết gì kì. Nghĩa lại cau mặt mắng, chết thật, việc can hệ thế mà mày không biết. Thế hôm nọ, hai đứa chửi nhau, đánh nhau thế nào kia mà? Lại quan không, nó chửi con, nhưng con có chửi lại đâu. Thế sao nó lại kiện? Pha không đáp. Sám mặt, nhìn vợ bằng đôi mắt đầy ý nghĩa. Tự nhiên anh thương vợ dạy con thơ và lo nỗi nhà nghèo bị cơn hoạn nạn. Nghĩ lại để cho sự lo lắng đủ thì giờ thấm thía rồi mới nói. Mà hình như nó lo ông lục sự. Rồi ông cười, nói đùa. Giá nó nói với tao một tiếng, tao cho nó cái danh thiếp liên quan có phải bằng mấy lục sự thừa phái có khi họ đơm đó không? Thế mày định theo kiện hay chịu ngồi tù? Bẩm quan, con chả biết tình thế nào cả. Việc mày thì tính lấy, chứ ai tính hộ mày. Pha thở dài. Bẩm ngồi tù thì khổ vợ con, mà theo kiện thì con làm gì có tiền. Nghĩ lại thầm thì, tao đến đây hôm nay định hỏi mày chỗ này đây, vì tao ghét thằng Trương Thi, nó vừa làm hại tao, chắc mày biết đấy chứ. Dạ, dạ. Pha vừa đáp vừa gật li lịa, vì anh tưởng lần là Nghĩ lại nói thực. Thằng bé con bị bế ngựa, chói mắt và bị mẹ nhổ cơm vào mồm, khóc xa xả. Chị Pha lấy chiếc đũa quệt quanh mép nó và gõ vào cột cổng cành cạch. Mà bản thân là nó định hại mày kia đấy, nhưng phúc 70 đời nhà mày, nó lại bỏ nhầm sang ruộng tao. Pha lại gật, bẩm con hiểu. Cho nên tao tưởng mày theo kiện, rồi kiện lại nó, chưa có đứa hàng xóm như thế, thật là nguy hiểm. Hiện nay, mày còn nhà mà ở, còn ruộng mà cấy, nhưng biết đâu mà đây, vì một hũ rượu của nó mà mày không những khánh kiệt lại bị tù tội. Cho nên tao định đến đây bàn với mày là tao cho mày tiền để mày kiện lại nó. Tiếng cho là một tiếng chưa ai có hân hạnh được nghe phát ra ở cửa miệng Nghị lại. Vì vậy khi nói đến nó, ông dằn rõ to. Và cũng vì vậy, cả bốn con mắt của vợ chồng Pha nhìn lại ông như nhìn một cách kỳ quan vậy. Nghị lại lại nhắc. Tao cho mày tiền mà kiện lại nó, mày có dám không? Bẩm con sợ quan trên bên anh ấy. Nghị lại vinh pháo nói. Khi nào tao bảo ai kiện, tức thì quan phải xử cho người ấy được. Thế mày còn điều gì ngại không? Chị Pha bản tính tham lam và nông nổi, mồm lúng búng cơm, bèn xui chồng. Nếu quan thương thì tội gì làm cho nó biết tay chứ? Nhưng Pha trầm ngâm, cúi mặt xuống đất, suy tính. Vợ anh nói, tiền quan bỏ ra, qua lại nói với quan huyện giúp thì đằng nào thằng Thi không rũ tù phe này. Nghị lại nói kích, thật đấy, mày không dám kiện nó thì mày cũng hèn. Mà rồi nó đè đầu đè cổ cho con ạ. Nghe những câu nói có lý thì bùi tai, Pha quả quyết, lại quan, thôi thì chăm sự nhờ quan. Được, thế đến mai mày vào trong tao, tao vẽ lối cho mà làm, rồi tao đưa tiền cho mà lo, nghe chưa? Nói đoạn Nghị lại quay đi, hai vợ chồng Pha hề hà vái dài. Nhưng mới độ vài bước, ông quay lại, à một tiếng rất thiếu tự nhiên. À, nhưng mà nó còn đang kiện mày kia mà. Mày phải theo xong cái kiện này rồi mới kiện lại nó được chứ. Rồi không để Pha kịp suy nghĩ sâu xa đến những nỗi khó khăn, ông đã nói ngay để cỡ cho anh mối tơ vò. Được, để tao viết lên quan mấy chữ, ngài sẽ dàn xếp bỏ việc này đi, không xét nữa. Pha hớn hở đáp, dạ, con tưởng con không chửi nhau với nó thì nó kiện thế nào được con? Ồ có chứ, cho nên mày phải kiếm cái gì quà cáp liên quan với các ông thừa trên huyện, nghe chưa? Nghe thế, không thì ai làm việc không cho mình? Ngập ngừng, Pha không đáp, Nghĩ lại phải dỗ luôn. Mày ngại không có tiền à? Cái đó không hề gì, tao cho mày vay. Mấy hột mà sợ? Chị pha kia ấy đã nhổ xong hộp nước vào miệng con rồi, nên chị được tự do, bèn nói với chồng. Quan đã thương thì thầy đó đừng ngại, tiếc giam đồng bây giờ, nhỡ tai hại về sau thì khốn. Nghĩ lại híp mắt cười khen, ừ, con mẹ là đàn bà mà giỏi. Chị pha sung sướng, pha hỏi, bẩm quan, tốn độ bao nhiêu? Độ xăm ba đồng chứ mấy vạn. Không để chồng quyết định, chị pha nói trước, vâng, lệ quan, thế thì chăm sự nhờ quan. Rồi nhìn chồng, chị đang đà tiếp. Tôi tức lắm cơ, không kiện cho nó mất nghiệp thì không chịu. Chốc thầy nó đến hầu quan, quan cho cái giấy cầm lên ông huyện và lĩnh món tiền quan cho mà mua chè lá. Nghĩ lại khen chị pha nhanh việc rồi dặn pha. Chốc nữa đến tao nhé, nhưng tao tính cứ đem tiền vào cho đỡ kình càng. Nói đoạn, nghĩ lại ung dung đi như đi chơi, một lát nữa mới về nhà.